bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 20 tháng 6 năm 2024. Cần Thơ chuẩn bị ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.
Cần Thơ hiện có trên 16.000 thuê bao di động 2G, thành phố đang thực hiện lộ trình tắt sóng 2G.
Công an phát hiện nhiều hội nhóm rao bán thiết bị gian lận thi cử sát kỳ thi trung học phổ thông năm 2024.
Thủ đoạn tinh vi bán giống lúa giả gây thiệt hại nặng nề cho nông dân.
Công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.
Muôn mặt đời thường hôm nay cùng chia sẻ câu chuyện về cách dạy con thời 4.0 của các bậc phụ huynh.
Trên đây là những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 16, kỳ họp lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7 tới tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị về chương trình hoạt động giám sát năm 2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và cho ý kiến dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2. Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc gia đình cận nghèo. Nghị quyết về việc quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, cũng như định mức chi và mức hỗ trợ bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình triển khai thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu hành chính thành phố Cần Thơ. Theo đó, ban đề xuất thực hiện đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật khu hành chính thành phố, bao gồm cả phần hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.
Trong đó gồm phần hạ tầng thuộc dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư, dự án xây dựng trung tâm văn hóa Tây Đô giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Tổng diện tích thực hiện dự án là khoảng 46,48 ha. Các hạng mục đề xuất đầu tư xây dựng gồm sang nền, hệ thống giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư dự kiến là 986 tỷ 372 triệu đồng. Thời gian dự kiến thực hiện đến năm 2028. Với đề xuất này, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa có báo cáo đề xuất dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp với chỉnh trang đô thị và được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho là hợp lý, phù hợp với thực tế, đa mục tiêu nhưng cần nghiên cứu mở rộng phạm vi.
Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 4.515 tỷ đồng, dự kiến thực hiện tại quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. Thời gian triển khai giai đoạn 2024-2030, mục tiêu dự án nhằm chống ngập vùng nội ô thành phố, với hạng mục chính như xây dựng bờ kè với tổng chiều dài gần 9 km dọc các sông kênh, xây dựng một cống kết hợp âu thuyền và trạm bơm, 11 cống kiểm soát, 8 cống hợp ngăn triều, nâng cấp các tuyến đường dọc bờ kè. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị thành phố Cần Thơ cần nghiên cứu dự án trên cơ sở lớn hơn, rộng hơn về quy mô để các khu vực còn lại sau này không phải tiếp tục đầu tư tránh lãng phí. Đồng thời nghiên cứu đầu tư các hồ chứa nước nhằm vừa tích nước, xử lý các vấn đề về mưa, vừa tạo cảnh quan cho thành phố.
Công tác chuẩn bị các điều kiện cho lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại thành phố Cần Thơ đang được triển khai với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu tham dự, được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 tới tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Để chuẩn bị cho buổi lễ, Công an thành phố Cần Thơ đã tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, phối hợp chuẩn bị, tổ chức huấn luyện diễu hành, xử lý tình huống cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phục vụ lễ ra mắt đặc biệt này.
Ngày 1 tháng 7 tới đây, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cả nước sẽ đồng loạt ra mắt đánh dấu sự ra đời một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an cấp xã, giúp Ủy ban Nhân dân cùng các cấp bảo vệ an ninh trật tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều là địa phương được lựa chọn tổ chức điểm lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tham dự buổi lễ có hơn 1.000 đại biểu, trong đó có hơn 250 đồng chí là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, sẽ diễu hành và diễn tập xử lý 3 tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Lễ ra mắt được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các sở ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho buổi lễ. Xây dựng kế hoạch thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong công tác huấn luyện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, diễu hành, biểu dương lực lượng, trình diễn các tình huống liên quan đến an ninh trật tự.
Trong buổi lễ, khói diễu binh diễu hành là điểm nhấn rất quan trọng nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu tiên giới thiệu trước đại biểu và toàn thể nhân dân về hình ảnh của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, biểu dương sức mạnh của lực lượng Công an thành phố Cần Thơ và các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng. Đồng thời thể hiện ý chí quyết tâm của các lực lượng tham gia và toàn thể nhân dân trong bảo vệ tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, củng cố niềm tin của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là nhân dân đối với lực lượng công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Dự án Ngàn ly trà, ngàn lời chúc cho 2K6 là hoạt động tiếp sức mùa thi ý nghĩa của trường Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT trong năm 2024. Dự án dành tặng cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, vào hai ngày 26 và 27 tháng 6, tại một số điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các thành phố trên, BTEC FPT sẽ trao tặng tay thí sinh tham dự kỳ thi 10.000 ly trà sữa mát lành. Ba nhãn hàng trà sữa được giới trẻ yêu thích được lựa chọn để trở thành nhà cung cấp chính thức đồ uống cho các thí sinh. Trên mỗi cốc trà sữa còn được gửi kèm những thông điệp, lời chúc ý nghĩa được tổng hợp từ hàng ngàn người thông qua trang web BTEC FPT xây dựng. Mỗi lời chúc được gắn với một cốc trà sữa tương ứng và trao tới tận tay thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Những ly trà sữa được đặt một cái tên đặc biệt là Tea Talk, từ tea, trà trong tiếng Anh có phát âm tương tự từ tea trong tiếng Việt. Đây là lời chúc thi tốt mà nhà trường muốn gửi tới các bạn sĩ tử trên khắp cả nước trước một trong những ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.
Càng gần đến ngày thi thì các đối tượng càng công khai trong việc rao bán, thậm chí hướng dẫn sử dụng những thiết bị gian lận trong thi cử.
Cục An ninh và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã phát hiện nhiều đối tượng rao bán thiết bị để gian lận thi cử như chiếc tai nghe không dây siêu nhỏ, chỉ như một hạt gạo đặt lọt vào trong tay. Vị trí mà các đối tượng đặt các thiết bị gian lận thi cử rất tinh vi, có thể ở mắt kính, khuyên tai, cúc áo hay đồng hồ đeo tay. Không chỉ đề phòng thí sinh gian lận, các khu vực đặc biệt quan trọng có gắn camera, máy in cũng có thể bị lợi dụng gian lận. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan an ninh đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cũng như triển khai nhiều giải pháp ở các điểm thi để ra quét, ngăn chặn, phát hiện những vi phạm nếu có. Những người gian lận thi cử sẽ bị khởi tố tùy theo mức độ vi phạm.
Ngày 26 tháng 6 là thời điểm thí sinh cả nước làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi. Các thí sinh sẽ được phổ biến kỹ lưỡng một lần nữa những vật cấm mang vào phòng thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc trên toàn quốc. Hiện nay, tình trạng bán giống lúa kém chất lượng đang diễn ra phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Ngoài việc tuồn giống lúa kém chất lượng vào các đại lý để bán cho nông dân, nhiều đối tượng còn lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo và phân phối giống lúa giả mạo.
Không chỉ nông dân thiệt hại, nhiều doanh nghiệp giống cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thương hiệu bị giả mạo. Một số doanh nghiệp đã phát hiện hàng loạt trang Facebook bán giống lúa giả mạo với cái tên na ná công ty của họ. Toàn bộ hình ảnh cũng sao chép y nguyên từ website của công ty, thậm chí địa chỉ cũng gần giống. Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận được nhiều phản ánh về tình trạng giả mạo quyết định của bộ này về công nhận giống lúa để lừa đảo nông dân. Một quyết định giả mạo đã đánh lừa nông dân về danh sách giống được công nhận chính thức. Khi đối chiếu với văn bản gốc, quyết định số 766 thực chất là về việc tuyển dụng công chức chứ không hề liên quan đến giống cây trồng.
Không chỉ tại Hà Nam mà ở Lai Châu, Phú Thọ, Thái Bình cũng vừa phát hiện và xử lý các đối tượng bán giống lúa giả. Thực tế này cho thấy tình trạng sản xuất và kinh doanh giống lúa kém chất lượng đang diễn ra khá phổ biến, đặc biệt khi giao dịch diễn ra trên môi trường mạng. Đây là thách thức mới cho cả người nông dân và các cơ quan quản lý. Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 Euro 2024 đang diễn ra và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá. Theo cảnh báo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm này nhiều người đã và sẽ bị dụ dỗ lôi kéo tham gia cá độ bóng đá trực tiếp hoặc trên không gian mạng. Đây là nguyên nhân khiến các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật khác sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp như trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, mua bán người, vân vân.
Cơ quan chức năng cho rằng cá độ bóng đá ngày càng có nhiều chiêu thức đối phó tinh vi, hoạt động kín kẽ trên không gian mạng. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng lập nhiều website cá độ với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, đồng thời quảng cáo lôi kéo dụ dỗ người chơi mở tài khoản tham gia. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, kiên quyết tránh xa hình thức cá độ bóng đá, hiểu được hậu quả tác hại của việc đánh bạc đến đời sống của bản thân, gia đình và xã hội. Giai đoạn hiện nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng như Công an các tỉnh thành và Bộ Công an đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo thống kê từ Bộ Thông tin Truyền thông, cả nước còn khoảng hơn 15 triệu thuê bao 2G. Theo mục tiêu kế hoạch, đến tháng 9 năm nay thì sẽ hoàn thành việc dừng công nghệ di động 2G. Khi đó thì các thuê bao di động 2G sẽ không được sử dụng trên mạng lưới. Thành phố Cần Thơ cũng đang triển khai thực hiện theo đúng lộ trình. Qua tìm hiểu, phóng viên Phương Ánh cho biết.
Thực hiện lộ trình tắt sóng 2G từ đầu tháng 6 này, các đơn vị viễn thông trên địa bàn thành phố đã bắt tay vào việc triển khai các bước theo hướng dẫn và lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc VNPT Cần Thơ cho biết.
Những cái thuê bao mà sử dụng máy đầu cuối là thiết bị feature phone mà sử dụng băng tần 2G only thì sẽ không còn thực hiện được các cuộc gọi cũng như là tin nhắn được nữa. Thì thực hiện theo lộ trình thì tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cũng như là tổng công ty Vinaphone thì cũng ban hành nhiều chỉ thị cũng như văn bản hướng dẫn để quán triệt cán bộ nhân viên là thúc đẩy cái việc mà chuyển đổi thuê bao 2G đối với khách hàng cũng như là có một số văn bản hướng dẫn về chính sách để hỗ trợ cho khách hàng trong cái việc mà chuyển đổi thuê bao 2G sang 4G.
Cần Thơ hiện có trên 16.000 thuê bao di động 2G, chủ yếu thuộc các nhà mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel. Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông này đang triển khai chiến dịch hỗ trợ thuê bao di động 2G lên 3G, 4G, đồng thời có chính sách hỗ trợ người dùng chuyển đổi từ thiết bị 2G sang thiết bị 4G, đặc biệt là việc triển khai chính sách hỗ trợ thiết bị đầu cuối và hỗ trợ cước cho khách hàng, nhằm thúc đẩy chuyển đổi từ thiết bị 2G sang 3G, 4G. Bà Lê Thị Nhã Trúc, Phó Giám đốc phụ trách phòng bán hàng online, Trung tâm Kinh doanh VNPT Cần Thơ, cho biết.
Bắt đầu từ tháng 6 này sẽ được tiếp nhận cái tệp thuê bao hiện nay ở Cần Thơ đang còn sử dụng cái máy điện thoại 2G và hàng ngày em sẽ bố trí cho điện thoại viên vào các cái chương trình để mình gọi thông báo cho các cái thuê bao đó để họ biết được cái chủ trương là đến tháng 9 là sẽ dừng phát sóng. Và đến tháng 7 thì sẽ có thêm một cái lộ trình tiếp theo là ở Cần Thơ sẽ được nhận một cái lượng máy để hỗ trợ cho khách hàng. Thì hàng ngày điện thoại viên em sẽ mỗi một người sẽ nhận được khoảng 20 thuê bao dạng đó để mà các điện thoại viên gọi cho khách hàng thông báo về chủ trương đó.
Đến giữa tháng 6 này, các nhà mạng đã thực hiện việc thông báo đến khoảng 30% chủ thuê bao di động 2G trong toàn thành phố về nội dung chuẩn bị tắt sóng 2G vào tháng 9 năm nay, đồng thời cũng đã chuẩn bị các thiết bị để thực hiện kế hoạch này. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc VNPT Cần Thơ, cho biết thêm.
Ở địa bàn Cần Thơ thì cũng đã thực hiện rà soát lại về hạ tầng, về năng lực mạng lưới, về hạ tầng, về phát sóng 2G, 3G, 4G và theo đó thì cũng rà soát lại là vùng phủ của 3G, 4G để khi thực hiện tắt sóng 2G thì khách hàng không bị gián đoạn dịch vụ ở các khu vực mà phát sóng 2G thì cũng đảm bảo là khi tắt sóng thì chất lượng cung cấp dịch vụ 3G, 4G nó phải đảm bảo.
Khẩn trương thực hiện lộ trình tắt sóng 2G, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm đạt mục tiêu phổ biến việc truy cập vào mạng di động 4G, 5G và sử dụng điện thoại thông minh trên toàn quốc vào năm 2025. Đây còn là một bước quan trọng để thúc đẩy các chương trình chính phủ điện tử, nền kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 5 tỷ 480 triệu đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Long An tiếp tục dẫn đầu về nhập khẩu hàng hóa khi đạt 2 tỷ đô la, đứng sau là Tiền Giang với 1,41 tỷ đô la. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của hai địa phương này đạt 3,41 tỷ đô la, chiếm 62% tổng giá trị nhập khẩu của vùng. Ngoài hai địa phương có kim ngạch tỷ đô, Đồng Tháp là tỉnh có kim ngạch nhập khẩu lớn thứ ba, kế đến là An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ và Hậu Giang. Ba địa phương trong vùng có kim ngạch dưới 100 triệu đô la, lần lượt là Sóc Trăng, Cà Mau và Kiên Giang.
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành hôm nay được dự báo tiếp tục tăng, có thể đưa giá xăng E5 RON92 lên mức 21.313 đồng một lít và giá xăng RON953 lên mức 22.298 đồng một lít. Còn giá dầu thế giới thì đã tăng hơn 1% trong phiên ngày 18 tháng 6 vừa qua do rủi ro địa chính trị leo thang ở châu Âu và Trung Đông đe dọa nguồn cung toàn cầu.
Khép phiên này, giá dầu Brent biển Bắc tăng 1,08 đô la, tương đương 1,3%, lên 85,33 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ WTI tăng 1,24 đô la, tương đương 1,5%, lên mức 81,57 đô la một thùng. Giá dầu tăng sau khi các quan chức Nga và một nguồn tin tình báo Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra một đám cháy lớn tại bể chứa nhiên liệu ở một nhà ga dầu mỏ ở cảng Azov thuộc miền nam nước Nga. Cảng Azov của hai nhà ga sản xuất dầu xử lý tổng cộng khoảng 220.000 tấn nhiên liệu xuất khẩu trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay. Các cuộc tấn công nhằm vào khu liên hợp lọc dầu của Nga gây ra mối đe dọa đối với nguồn cung toàn cầu, cũng như làm tăng phí bảo hiểm rủi ro được tính vào giá dầu kỳ hạn.
Giá dầu cũng tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chi nhánh New York cho biết lãi suất sẽ giảm dần nhưng không đưa ra thời gian biểu chính xác. Sau đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để xác định liệu lạm phát có quay trở lại mức mục tiêu 2% một cách bền vững hay không. Thị trường cũng đang theo dõi số liệu về nguồn dầu dự trữ của Mỹ trong tuần này để tìm kiếm thêm manh mối về triển vọng nhu cầu dầu trong dịp đi lại hè. Số liệu về lượng dầu dự trữ chính thức sẽ được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố vào lúc 11 giờ ngày hôm nay giờ địa phương. Tạp chí Fortune vừa công bố bảng xếp hạng 500 công ty Đông Nam Á năm 2024. Đây là lần đầu tiên Fortune công bố bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất trong khu vực dựa theo doanh thu của năm tài chính 2023.
Đông Nam Á ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn đối với nền kinh tế toàn cầu nhờ sự thay đổi chuỗi cung ứng và sự phát triển nhanh chóng của các nền kinh tế trong khu vực. Bảng xếp hạng đầu tiên này bao gồm các công ty từ 7 quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Philippines và Campuchia. Indonesia chiếm ưu thế với 110 công ty, sau đó là Thái Lan với 107, Malaysia với 89 công ty trong danh sách, vượt qua Singapore với 84 công ty. Việt Nam có 70 công ty nằm trong danh sách, trong khi đó thì Philippines có 38 công ty và Campuchia có 2 công ty.
Theo bảng xếp hạng chi phí sinh hoạt của các thành phố năm 2024 do tổ chức Mercer công bố, các trung tâm tài chính lớn nhất châu Á một lần nữa giành được vị trí đứng đầu danh sách những thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất cho người lao động nước ngoài.
Theo đó, Hồng Kông, Trung Quốc là nơi đắt đỏ nhất, tiếp theo là Singapore và Zurich của Thụy Sĩ. Bên cạnh Zurich, hai thành phố khác của Thụy Sĩ cũng lọt top này là Genève và Basel và Bern, đứng ở các vị trí lần lượt là 4, 5 và 6. Thành phố New York, Mỹ đứng ở vị trí thứ 7. Theo Mercer, 5 vị trí dẫn đầu không có sự thay đổi so với năm trước, nhưng London, Anh đã tăng 9 bậc từ vị trí 17 lên vị trí thứ 8 để lọt vào top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Cuộc khảo sát của Mercer đã so sánh chi phí của hơn 200 mặt hàng ở 226 thành phố được nghiên cứu, trong đó bao gồm giá nhà ở, phương tiện đi lại, thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và giải trí. Thành phố New York được sử dụng làm điểm chuẩn và biến động tiền tệ được so với đồng đô la Mỹ. Các thành phố ở Nigeria, Pakistan và Kyrgyzstan là những thành phố có chi phí sinh hoạt rẻ nhất cho người nước ngoài.
Báo cáo của Mercer cho biết lạm phát cao, căng thẳng kinh tế và địa chính trị đã đẩy giá nhà đất, giá các tiện ích, thuế và chi phí giáo dục lên cao ở nhiều thành phố. Viện Phát triển Quản lý Quốc tế IMD có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố báo cáo về xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2024, trong đó Singapore đứng đầu danh sách.
Tiếp theo Singapore là Thụy Sĩ, Đan Mạch, Ireland và Hồng Kông, Trung Quốc. Mỹ đứng ở vị trí thứ 12 trong khi Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 14. IMD công bố báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu hàng năm kể từ năm 1989. Bảng xếp hạng được thực hiện với sự tham gia của 67 nền kinh tế dựa trên 256 tiêu chí. Trong đó 164 tiêu chí là dữ liệu lấy từ các nguồn quốc tế, khu vực và quốc gia. 92 tiêu chí còn lại lấy từ khảo sát nhóm chuyên gia quốc tế và ý kiến của các nhà điều hành, quản lý.
Bộ Thương mại Trung Quốc vừa thông báo bắt đầu tiến hành điều tra chống phá giá đối với thịt heo và các sản phẩm có liên quan nhập khẩu từ Liên minh châu Âu EU. Động thái được cho là nhằm đáp trả kế hoạch tăng thuế của EU đối với xe điện Trung Quốc.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 xuất phát từ đơn khiếu nại của Hiệp hội Chăn nuôi Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới, bởi thịt heo là loại thịt phổ biến nhất ở Trung Quốc và là món ăn chủ yếu trong chế độ ăn uống của quốc gia đông dân thứ hai thế giới này. Số liệu thống kê cho thấy Trung Quốc tiêu thụ tổng cộng gần 58 triệu tấn thịt heo và các sản phẩm có liên quan vào năm 2023. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ nhập khẩu 1,55 triệu tấn thịt heo hồi năm ngoái, giảm mạnh so với 4,39 triệu tấn năm 2020. Đáng chú ý là EU chiếm hơn một nửa lượng thịt heo trị giá khoảng 6 tỷ đô la mà Trung Quốc nhập khẩu, chủ yếu là từ các nước Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch.
Số liệu trên cho thấy EU chỉ chiếm lượng nhỏ lượng thịt heo tiêu thụ tại Trung Quốc và do đó nếu thiếu nguồn cung từ châu Âu sẽ không tác động đáng kể đến giá heo tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nếu cần thiết thì Trung Quốc cũng dễ dàng tăng nhập khẩu thịt heo từ Brazil và Nga. Ngược lại, các trang trại nuôi heo lớn tại lục địa già có thể chịu thiệt hại nặng do họ khó có thể tìm kiếm khách hàng mới tiêu thụ nội tạng và các phụ phẩm khác vốn không được sử dụng phổ biến trong EU. Hiện tại, thuế nhập khẩu thịt nói chung từ EU vào Trung Quốc là 12%. Phản ứng trước động thái trên của Bắc Kinh, Ủy ban châu Âu EC tuyên bố sẽ phối hợp với ngành chăn nuôi EU và các quốc gia thành viên theo sát quá trình điều tra của Trung Quốc. Hàn Quốc mới đây đã giới thiệu một chương trình thị thực mới, thị thực K-pop dành cho du khách nước ngoài. Chương trình thị thực K-pop là chương trình thị thực thực tập sinh văn hóa dành cho người nước ngoài muốn tìm hiểu về vũ đạo K-pop hoặc được đào tạo tại các công ty giải trí Hàn Quốc. Trong nửa cuối năm nay, các chương trình du lịch với các sự kiện lớn của K-pop cũng sẽ được giới thiệu.
Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng các chương trình trải nghiệm văn hóa thu hút du khách trẻ, chẳng hạn như in ảnh tại chỗ hoặc phân tích màu sắc cá nhân. Hàn Quốc cũng sẽ giới thiệu các loại thẻ giao thông công cộng ngắn hạn, không giới hạn mà người nước ngoài có thể sử dụng trong suốt thời gian lưu trú tại Hàn Quốc. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc họp các bộ trưởng liên quan đến ngành kinh tế, công bố phương án thúc đẩy du khách quốc tế đến Hàn Quốc. Lượng khách du lịch quốc tế thăm Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm nay đã hồi phục đến 90% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi bùng dịch COVID-19. Tuy nhiên, khách du lịch cá nhân chiếm phần đông nên doanh thu ngành du lịch phục hồi chậm.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại, không thể phủ nhận những lợi ích từ công nghệ 4.0 mang lại đối với trẻ. Đó là trẻ được tiếp cận nguồn thông tin đa dạng, đem tới cơ hội học tập và giáo dục rộng mở, tạo tiền đề phát triển khả năng, tư duy và sự sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, thời đại số cũng có hạn chế riêng, nhất là khi ngày càng có nhiều trẻ mắc chứng nghiện công nghệ, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý. Điều này đòi hỏi phụ huynh, nhà trường cần có kỹ năng kết nối, đồng hành cùng con trẻ bước vào thời đại số, phát triển toàn diện.
Chị Quang Anh, ngụ quận Ninh Kiều, có hai con trai 9 tuổi và 4 tuổi. Chị kinh doanh tiệm tạp hóa, chồng là tài xế xe tải, nên anh chị ít có thời gian chăm sóc con cái, chủ yếu là nhờ bà ngoại trông nom. Chị Quang Anh kể, bà ngoại lớn tuổi nên chỉ lo các cháu ăn uống, không thể kèm cặp chơi cùng trẻ. Gần đây thì chị thường xuyên bắt gặp hai con có những hành động, lời nói không phù hợp độ tuổi của mình, thậm chí có xu hướng gây gổ, bạo lực với bạn bè. Qua tìm hiểu, theo dõi các con, vợ chồng chị phát hiện các con xem những video hình ảnh bạo lực trên mạng xã hội và bị ảnh hưởng theo. Cùng tâm trạng lo lắng như chị Quang Anh, chị Thu Hồng, ngụ quận Cái Răng, chia sẻ câu chuyện gia đình. Vì bận rộn lo mưu sinh, mà vợ chồng chị đã chủ quan lơ là trong việc kiểm soát, buông lỏng quản lý con. Cứ nghĩ có thiết bị công nghệ, các con sẽ học tốt. Hai con của anh chị, một đứa 12 tuổi và một đứa 5 tuổi, đều được trang bị iPad, điện thoại thông minh. Mãi đến lúc phát hiện các con luôn bị mệt mỏi, ngày càng lầm lì ít nói và hay cãi lại cha mẹ, anh chị mới bắt đầu theo dõi con sát sao. Lúc sử dụng máy tính của con, chị táo quả khi phát hiện con mình toàn truy cập vào các trang web có nội dung không lành mạnh.
Các bậc cha mẹ vẫn thường than vãn rằng công việc bận rộn, không có thời gian cho con cái. Nhưng ở thời buổi công nghệ 4.0 hiện nay, nếu cha mẹ không quan tâm đúng mức, không dành thời gian để đồng hành cùng con trong quá trình phát triển, nhất là những giai đoạn nhạy cảm, sẽ khó tránh khỏi tình trạng con cái làm đường lạc lối.
Hiểu rõ điều này, chị Nguyệt Thơ, ngụ quận Cái Răng chia sẻ, chị làm công nhân, chồng là tài xế. Vợ chồng chị dành thời gian gần gũi định hướng cho con sử dụng mạng xã hội, bảo đảm an toàn, lành mạnh. Chị chỉ cho phép con sử dụng điện thoại vào những giờ giấc trang mạng nhất định. Thậm chí chị cùng xem các chương trình thiếu nhi trên điện thoại với con để dễ dàng theo dõi. Theo chị Thơ, trẻ con có xu hướng bắt chước rất nhanh. Những lời nói, việc làm, cử chỉ của phụ huynh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ, hành động, lối sống của trẻ. Vì vậy chị luôn làm gương, không sử dụng điện thoại để chơi game, lướt Facebook trước mặt con. Thay vào đó, chị dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng con về những vui buồn ở trường lớp, cùng con tô màu, vẽ tranh, khích lệ con phụ việc nhà. Điều này cũng giúp cho các thành viên luôn cảm thấy gia đình thật sự là tổ ấm.
Theo các chuyên gia tâm lý, để nuôi dạy con trẻ hiệu quả và an toàn trong thời đại số, sự quan tâm của các bậc phụ huynh là yếu tố then chốt. Thay vì cấm cản hoặc buông lỏng, hãy dạy trẻ cách sử dụng thiết bị công nghệ một cách đúng đắn, an toàn. Ngoài ra, phụ huynh cần làm gương cho con trẻ khi sử dụng mạng xã hội, dành thời gian trò chuyện cùng con, đăng ký cho con trẻ tham gia các chương trình ngoại khóa về kỹ năng sống bổ ích.
Mẹ ơi đừng xa con, về nấu bữa cơm ngon. Nhà mình vẫn đầm ấm, tiếng cười vui suốt đêm. Vẫn giống như tuổi thơ ta quây quần, có câu hát dù âu ơ, có những câu chuyện bất tận. Trẻ ham chơi vẫn cần mẹ la mắng, vẫn còn chưa lớn khôn. Từ lúc ham cuộc vui con quên về, cả đêm mẹ đi tìm con, ánh mắt vô hồn lo lắng. Nếu có ai yêu thương con và mong con hạnh phúc một đời, đó sẽ luôn là mẹ, người cha che nắng mưa chọn cả tuổi xuân đang say, đánh đổi cho con tháng ngày lành. Tuổi thơ ngang bướng con đâu nhận ra là đứa con không ngoan. Có quá sai không khi bao lần con vội vàng trách hơn mẹ? Chắc lúc ấy mẹ buồn mà vẫn luôn yêu thương nhẹ nhàng quan tâm con. Nhận lại mẹ chờ con lớn khôn, mái tóc mỗi ngày lại đẹp xuân. Kỳ quan đẹp nhất trên cuộc đời
chị và các bạn thân mến, chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.
Ngày mà khi con ngước mắt nhìn lên khoảng không, là bốn bức tường với nỗi thinh lặng, sẽ không ai đáp lời con, chẳng biết con phải thế nào. Dạy cho con một đứa trẻ ham chơi, bài học tự chăm sóc phải học tự uống hàng. Học bước trên cuộc sống không có mẹ, trống không sâu trong lòng con mỗi lúc lại càng thêm lớn. Nếu có ai yêu thương con và mong con hạnh phúc một đời, đó sẽ luôn là mẹ, cha che nắng mưa cả đời bao dung con, dành trọn cả tuổi xuân đang say, đánh đổi. xuân. Kỳ quan đẹp nhất trên cuộc đời này là trái tim yêu thương của mình. Nếu có ai yêu thương con và mong con hạnh phúc một đời, đó sẽ luôn là mẹ, người cha che nắng mưa cả đời bao dung con, dành trọn cả tuổi xuân đang say đánh đổi cho con tháng ngày lành. Tuổi thơ ngang bướng con đâu nhận ra là đứa con không ngoan, có quá sai không khi bao lần con vội vàng trái hơn mẹ, chắc lúc ấy mẹ buồn mà vẫn luôn yêu thương nhẹ nhàng quan tâm con. Nhận ngại mẹ chờ con lớn khôn mãi tao mỗi ngày lại đêm sương. Kỳ quan đẹp nhất trên cuộc đời này là trái tim cả đời là khoảnh khắc mẹ ôm con.